À, người tham dục là đạo chăng đó? Thì ngài đáp: người chìm sâu trong tham dục căn cơ cạn. À, người chìm sâu trong tham dục là căn cơ cạn. Tại sao cạn? Ai cũng sẵn mà sao cạn sâu? Nhưng có sẵn mà quên lửng đi thì gọi đó là cạn. Còn nếu mà có sẵn mà mình nhớ được phần nào thì gọi là căn cơ sâu. À, bởi vì họ không nhớ được cái gốc của họ, họ chạy theo những cái tạm bợ rồi họ say mê trong đó, cho nên gọi là căn cơ cạn. Có mà mình quên nhưng mà cũng còn nhớ phần nào thì tương đối gọi là căn cơ sâu. Rồi câu hỏi kế là: người chấp phải quấy về sau tâm thông chăng? Thì ngài đáp: người phải quấy lăng xăng chưa thông. Đó, nghĩa là nếu còn chấp phải, chấp quấy thì tâm mình nó lăng xăng rối loạn, người đó là cái người không thông. Như vậy thì tất cả chúng ta chỉ cần ngồi kiểm lại mình thì biết mình thông đạo lý chưa. Thông chưa? Chắc chưa thông quá. Bởi thấy người này phải, người kia quấy, người này hay, người kia dở, chấp đủ thứ hết. Phải thì khen, quấy thì chê, đủ thứ. Cho nên chúng ta chưa có thông. À, câu hỏi kế: người xúc cảm sanh tâm có định chăng? Đáp: người xúc cảm sanh tâm ít định. À, gặp cảnh liền sanh tâm thì người đó người ít định. Tại sao vậy? Thấy cảnh vui mình liền vui, thấy cái cảnh khổ mình liền khổ, là làm sao định được, phải không? Nghĩa là như vậy, thấy vui thấy khổ mà tâm mình vẫn nhẹ nhàng thanh thản thì đó mới là định. Người trụ chỗ yên lặng có tuệ chăng? Thì đáp: người yên lặng quên hết là tuệ chìm. Đó, đúng như mình ngồi yên lặng mà quên hết, không thấy cái gì, không biết cái gì, đó là trí tuệ chìm. À, bởi vậy cho nên người tu, thiền sư Quyền Giác dặn mình tỉnh tỉnh lặng lặng, phải, thấy không? Còn nếu lặng lặng mà hôn trầm là sai, đó là không có tuệ, có định mà không có tuệ. Người ôm lòng khinh người có ngã chăng? Ở đây đó, người khinh người cao mạng là ngã mạng. À, ai mà khinh chê người này kẻ nọ thì đó là cái người ngã mạng. Và câu hỏi nữa: người chấp không chấp hữu có trí chăng? Đáp: người chấp không chấp người chấp không chấp có đều là ngu. Người chấp không chấp có đều là ngu chứ đừng nói là trí. Tại sao vậy? Bởi vì cái duyên hợp có là không thật có, không cũng chẳng thật không. Như bây giờ tôi nhắc lại cái thí dụ tôi nói rất nhiều lần: bóng trăng ở dưới đáy hồ nước trong. Nếu ai đó nói bóng trăng thiệt có, phải ngu không? Rồi nói bóng trăng thiệt không, phải ngu không? Thiệt có là trái lẽ thật, mà thiệt không cũng là trái lẽ thật. Cho nên chấp không là thật, chấp có là thật, đó là kẻ ngu. Đó, nói như vậy thì có bộ hơi xúc phạm, thấy không? Xúc phạm cái gì quý vị biết không? Xúc phạm cái mê lầm của mình rồi, thấy không? Mình thì mình không thích ngu, mà chấp có chấp không cứ chấp. Vì vậy mà nói thấy chấp có chấp không là ngu thì chạm cái tự ái của mình. Nhưng mà lời ngay thì phải đau đau lòng một chút. Như người ta nói, mực tàu thì nó ghét cây vải, hay là cây vải thì bị mực tàu nó né thì đau lòng. Bởi vì cái lý thật nó hết sức là khó. Khó không phải tự nó ở đâu xa khó tìm, khó là tại vì chúng ta quên sống với cái mê lầm, sống với cái sinh diệt, rồi bây giờ chỉ lại cái thật thì chúng ta ngỡ ngàng, khó hiểu, khó biết. Nên nhìn cho kỹ, nghiệm cho sâu thì chúng ta mới thấy. Tới một câu hỏi nữa: người tầm văn thủ chứng, người khổ hạnh cầu Phật, người lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật, những người này hợp đạo chăng? Thì Ngài đáp: người tầm văn thủ chứng thì thêm kẹt, người khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm là Phật là ma. Đó. Thì câu này nghe nó hơi khó hiểu. Nói rằng cái người tầm văn thủ chứng là kẹt, nghĩa là cứ lấy kinh, lấy sách, rồi nghiên cứu kinh sách đó mình đạt đạo rồi, mình hiểu được chút ít trong kinh sách là đạt đạo, thì đó là người mắc kẹt. Bởi vì đạo là gì? Là cái tâm chân thật của mình, chứ không phải chữ nghĩa. Mà mình chấp trên chữ nghĩa cho là đạt đạo, không kẹt là gì? Người khổ hạnh cầu Phật là mê, vì Phật là cái chân thật của chính mình, làm sao buông đi cái giả thì nó hiện. Còn làm cho thân bại hoại để cầu Phật không phải mê là gì? Người lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo. Như vậy thì bỏ tâm mình, bỏ cái tâm chân thật mà đi cầu Phật ở ngoài thì đó là ngoại đạo. Còn chấp tâm là Phật là ma. Cái câu sau hơi khó: chấp tâm là Phật là ma. Sao vậy? Bởi vì chúng ta có hai cái bệnh. Một là tưởng Phật ở đâu bên ngoài, tu cầu Phật, xin Phật, cầu Phật xin Phật lại Phật, một bề tìm kiếm Phật ở ngoài. Đó, đó là ở đây cho là ngoại đạo. Còn một người nghe nói tâm mình là Phật, rồi nghĩ phải nghĩ quấy cũng là Phật hết. Đó, thì như vậy không phải là ma là gì, phải không? Tâm là Phật khi nào không còn hai niệm, hai niệm phải quấy thiện ác, thì chừng đó mới tâm là Phật. Còn nếu nói tâm là cái nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua là Phật, thì không phải ma là gì. Cho nên mấy câu này mới nghe thì quý vị thấy khó hiểu, nhưng mà hiểu rồi thì nó rõ ràng là như vậy. Như vậy là hết một đoạn trên và tiếp. Nếu như thế thì rốt ráo không thể có. Ông Nguyễn Quang là ông kết luận: nếu như thế thì rốt ráo không thể có. Thì Ngài bảo: rốt ráo là đại đức, chẳng phải rốt ráo không thể có. Như vậy thì nghe nói chấp cái gì cũng chặt hết trơn. Rồi ông Quẩn Quang nói như vậy thì cứu kính không có gì hết. Thì Ngài nói: cứu kính là đại đức, chứ không phải không có. Cứu kính là đại đức. Là đại đức nào? Là cái chân thật của đại đức đó, phải không? Nghĩa là tất cả phủ nhận hết để bày cái chân thật của chính mình. Cho nên người xưa, những vị Bồ Tát, Đức Phật và các tổ đều là phá hết những cái chấp của mình, để cho mình gỡ sạch những cái chấp, khiến cho cái chân thật nó hiện bày. Đó là cái thuật giáo hóa của các ngài. Chứ các ngài có cho thêm cái gì không? Nếu mình không có thì ngài cho, mà mình có sẵn còn gì mới cho. Có mà bị quên, có mà sao lãng đi, cho nên buộc lòng phải nhắc, phải chỉ để mình nhớ. Nhớ đó là tu. Như vậy cái tu này nó tu mà vô tu đó. Quý vị thấy mình tu làm gì? Người ta nói tu là phải ăn chay nè, phải tụng kinh, phải niệm Phật. Mà nếu mà dạy tu như vậy, có ăn chay tụng kinh niệm Phật không? Không có dạy ăn chay, không có dạy tụng kinh, không có dạy niệm Phật, mà dạy bỏ cái hư dối để sống với cái chân thật thôi. Mà bỏ hư dối đó là tu. Như vậy thì cái lời lẽ trong tay nói nghe nó hơi lạ, nhưng mà nó cụ thể. Quẩn quan vui mừng lễ tạ lui ra. Đó là hết một vị hỏi. Bây giờ tới cái đoạn Ngài nói chuyện với chư tăng ở trong chùa. Sư Thượng Đường dạy chúng: các ngươi may mắn tự khéo giữ cái vô sự, kẻ nhập nhằn tạo tác là mang cùm sa ngục chứ gì. Cái câu này quý vị thấy, các ngươi may mắn tự khéo giữ cái vô sự. Cái vô sự là gì? Vô sự là không việc. Không việc, có người là nói hiểu nghĩa vô sự là không làm gì hết, ngồi chơi, nằm chơi, đó là vô sự. Không phải vậy. Vô sự là không dính, không kẹt tất cả những cái xung quanh, đó gọi là vô sự. Vẫn gánh nước, vẫn bữa củi, vẫn nấu cơm, vẫn làm cỏ, vẫn trồng rau, vân vân, mà là người vô sự. Còn mình nằm không mà tưởng trời tưởng đất, tưởng đâu đâu đó, thì chưa phải vô sự, có khi còn đa sự là khác nữa, phải không? Nhớ nhiều hơn ai hết, mắt làm thì quên nhớ, rồi chừng ngồi lại nhớ đủ thứ hết, đó là đa sự chứ chưa phải là vô sự. Cho nên ngài dạy các người may mắn, may mắn mới được tu, mới biết tu, thì phải khéo giữ gìn cái vô sự. Kẻ nhập nhằn tạo tác là mang cùm sa ngục chứ gì, tạo cái này làm cái kia lung tung lang tang đó, đó là mang cùm, đó là rơi vào ngục. Mỗi ngày từ sáng đến tối bôn ba nói: ta tham thiền học đạo, hiểu thấu Phật pháp, như thế càng không dính dáng gì. Mỗi ngày đi đầu này đi đầu kia xách quái đi, rồi nói ta tham thiền, ta học đạo, ta hiểu Phật pháp, nhưng thực tình không có dính dáng gì hết. Vì cái chân thật nó sẵn ở mình, khỏi chạy đâu tìm kiếm, chỉ cần gợi lên nhắc lại thì thấy mình có cái chân thật ngay nơi đó mà giữ, ngay nơi đó mà buông xả tất cả, thì nó hiện ra, khỏi chạy kiếm ở đâu. Chỉ chạy theo thanh sắc biết bao giờ dứt. Bần đạo xưa đến tham vấn hòa thượng ở Giang Tây, tức là Mã Tổ. Hòa thượng dạy: kho báu nhà của ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại, chẳng nhờ cầu bên ngoài. Thì ngài nhắc lại, nhưng mà nhắc chỉ đoạn sau. Khi mà ngài tới với Mã Tổ thì ngài hỏi Mã Tổ: thế nào là Phật? Thì Mã Tổ nói: kho báu nhà mình đầy đủ mà chạy tìm cầu ở đâu? Thì ngài hỏi: cái gì là kho báu của Huệ Hải? Thì Mã Tổ nói: cái ngươi hỏi ta đó. Thì ngay đó ngài nhận ra kho báu. Như vậy thì toàn thể quý vị ở đây có người nào không biết hỏi không? Thì ai cũng có kho báu hết trơn, mà tại mình không biết giữ. Ngài nghe câu đó cái ngài nhận được, về ngài giữ kho báu của ngài, rồi ngài được tự tại. Còn mình nghe hoài mà không biết giữ, cho nên hồi nghe thì lé lé, dường như mình có, về nhà lát thì quên mất hết, phải không? Như vậy thì có mà quên thành không, rốt cuộc rồi là kẻ bần cùng, đói khát suốt đời. Đó, như vậy đó. Cho nên ngài nhắc lại, nghĩa là Mã Tổ ố bảo: kho báu nhà mình ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại, chẳng nhờ cầu bên ngoài. Bần đạo từ đây thải thôi của báo của mình, tùy thân thọ dụng, có thể nói sống thích thú, không một pháp có thể thủ, không một pháp có thể xả, chẳng thấy một pháp có tướng sanh diệt, chẳng thấy một pháp có tướng qua lại, khắp mười phương thế giới không một hạt bụi nào mà chẳng phải của báo nhà mình. Đó, như vậy thì ngài nói rất là rõ ràng. Khi mà ngài nhận được kho báu nhà mình rồi thì thấy cái gì cũng là kho báu hết, nó không có cái gì lạ. Bởi vì khi biết mình có cái chân thật, mọi thủ xã bên ngoài mình buông hết, thì đi đâu thấy cái gì cũng thấy trong kho báu thôi, phải không? Còn mình bây giờ thấy cái gì cũng bụi bặm, dù cho nó kho báu mà thấy bụi bặm không, chứ không thấy kho báu. Đó là cái chỗ đặc biệt của Ngài. Cho nên cái khác, chư tổ khác với chúng ta là cái chỗ nhận được liền đó, biết giữ. Còn chúng ta có khi hiểu được mà không biết giữ. Mà không biết giữ rồi rốt cuộc sao? Trở thành mình mê suốt đời. Đó là cái chỗ khó.